qua đọc sinh nơi cõi thinh không, những chỗ không không mà chúng ta thấy nhẹ nhàng sung sướng, sáng suốt, chân tâm tự giác chuyển vòng khai tâm. Cái chân tâm của chúng ta ở thế gian này tự giác thấy những điều sai quấy của chúng ta, chúng ta chuyển vòng khai tâm, mở ra để thấy rõ tất cả những cái gì sai lầm của chúng ta và dẹp bỏ nó đi, lưu lại những sự sáng suốt thay vì động loạn. Hào quang sáng chiếu chẳng lầm, đường đi nước bước tự tầm mà đi. Cái hào quang sáng chiếu chẳng lầm, lúc đó chúng ta được thanh sáng nhẹ nhàng rồi thì cái hào quang ở bên trên nó sáng chiếu. Nó sáng chiếu một cách không phải là ồ ạt như cái bóng đèn ở thế gian, nhưng mà thanh tâm các bạn thấy nhẹ nhàng sung sướng. Cái cảm giác đó là hạnh phúc trong cái lúc thiền của tôi. Nhiều thiền 2-3 tiếng đồng hồ chưa đạt tới một giây thanh thản đó, nhưng dù khi mà bước một chút đó rồi chúng ta thấy sung sướng. Cái hào quang thì không có đưa chúng ta lập đâu, tiếng tôi sung sướng nhẹ nhàng, đừng đi nước bước tự tầm mà đi. Chúng ta thấy đó là có giá trị, chúng ta cố gắng đi nữa, nay đi chút mai đi chút, nhất định nó phải đạt tới cái hào quang hòa đồng với đại hồng ở bên trên. Tiên trong học thức học thì vì chân trạng tiêu vị thức tâm đó, chúng ta tiến trong học thức học thì lúc nào chúng ta cũng đi trong đúng cái giờ giấc chuyển hóa của thanh điển và quy chân trạng trở về cái nguyên căn hư không mà có của chúng ta. Tiêu vị thức tâm khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chỉ giữ cái mức tiên không, không bao giờ lùi. Lấy không tiên giải khỏi lầm, bên trong sang suốt tự tầm tiến lên. Chúng ta lấy không tiên giải khỏi lầm, lấy cái gì bất cứ cái đề tài nào họ nói thì mình cũng hướng về cái không mình mới tìm. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi cái không đó, cái hư không là chân lý, mà chúng ta trở về cái không chúng ta mới thấy rõ được mọi sự việc. Nhưng chúng ta không lấy cái không mà tìm hiểu, không bao giờ đo lường được bất cứ một cái gì. Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên, bên trong cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thanh tịnh. Chúng ta tu, chúng ta tiên mãi tiến, không phải là tu muốn tiến, nhưng mà do sự công phu trong cái khả năng của tôi càng ngày nó sẽ đạt càng tiến, rồi tôi mới binh đó. Lúc đó chúng tôi mới thấy là thầm tiến, công phu không nói cho người ta biết tôi tới đâu, nhưng mà tôi thấy tôi tiến. Hồi trước người ta nói một câu tôi khó hiểu, bây giờ người ta vừa nói một chút là tôi hiểu, sau này họ chưa nói là tôi hiểu. Hồn thông thanh điển vững bền, trong không mà có lập nền văn minh. Cái hồn thông thì thanh điển vững bền, cái hồn chúng ta thông suốt được tiến hóa lên trên thì chúng ta rõ là đưa giữa cái thanh điển mà sống, thấy vững bền. Cái thanh điển không, thanh khí điển không có phải là nhân gian có thể tạo được, do càn khôn vũ trụ Ngọc Hoàng Thượng Đế cao hoặc cai quản ban bố cho cái phần hồn tiến hóa. Trong không mà có lập nền văn minh, ở trong sự không ở thế gian mắt phàm không thấy, nhưng mà có, nó lập nền văn minh. Có người văn minh và có người đi trong mọi trạng thái của người đó mới văn minh. Có người ở khắp nơi khắp nẻo khắp chỗ nào cũng biết được thông cảm bề trái cũng như bề mặt, đó là con người mới là thông văn minh. Chứ không phải văn minh trang hoàng ở bên ngoài đẹp mới văn minh, không. Ở trong này cái thực tiễn có thấy rõ sự văn minh. Văn minh hợp ý thiên định, chăm lo học hỏi tự mình tiến thân. Văn minh hợp ý thiên định, mình thấy rõ ràng cái bên trên sự công bằng làm cho tư tưởng chúng ta quân bình, càng ngày càng tiến giải. Sự lo âu của thế gian càng ngày càng tiêu hóa đi đâu chúng ta không có để ý, nhưng mà nó cũng chẳng có nữa. Thì nó hợp với thiên đình là sự sáng lãng công bằng ở bên trên, chăm lo học hỏi tự mình tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy cái giá trị trước kia chúng ta không đạt được mà bây giờ chúng ta được, thì càng ngày càng lo giữ cái thanh mà tiến, tự học và tự tiến, tự mình tiến thân. Tình thương đạo đức tôi cần góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao. Cái tình thương đạo đức là tôi cần, cái hàng rào tiên thiên của nhân loại là tình thương và đạo đức cần thiết nhất, chúng ta phải thực thi cái kỷ luật. Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao, chúng ta góp cái phần xây dựng. Ở nơi nào chúng ta cũng ở trong cái sự thanh thản cởi mở, dẫn tiến mọi tầng lớp. Chứ chúng ta không phải là lấy sự sáng suốt chúng ta và bán sự sáng suốt để mà ăn hay là đề bẹp thiên hạ. Thế gian muôn ý muôn màu, chung quy cũng phải đối đầu giải tâm. Ở thế gian thì muôn ý muôn màu, mỗi người một khác ý, màu sắc được khác hết, nhưng mà cái đó là thuộc về động. Mà chung quy cũng phải đối đầu giải tâm, rồi đụng chạm rồi sẽ hết. Không có gì, chúng ta đã thấy cái chuyện nguy hại nhất là chiến tranh, nhưng mà rồi cũng có hồng thập tự, sau hồng thập tự rồi cũng nói chuyện tu hành tiến hóa, đi tới văn minh tộc độ khoa học, rồi đây nó đi tới cái khoa học siêu hình nữa. Rồi các bạn thấy con người nó càng tiến, Cái chuyện chúng ta nói đây, người phàm mắt thịt không thấy, nhưng mà sau này họ sẽ thấy, cũng như trước kia chẳng hạn. Ta nói chuyện máy bay, ai mà tin bây giờ đã có máy bay rồi. Nói chuyện khủng khiếp, ai mà tin bây giờ chuyện khủng khiếp đã có rồi. Bình tâm tự xét tự tầm, hồn ta thức giác khác ngắm như hòa. Cái bình tâm tự xét tự tầm, lúc nào chúng ta cũng ổn định cái nội tâm rồi. Chúng ta chỉ giữ cái sáng suốt mà tự xét tự tầm, hồn ta thức giác khác ngắm như hòa. Lúc đó cái hồn thức giác biết sự sai lầm mình. Khi mà hiểu được sai lầm, tiến tới tự giác rồi, con người nó thấy trẻ trung vui vẻ, cũng như một tiên đập, lúc nào cũng có sự ngâm nga vui vẻ của nội tâm phát quang sáng suốt ở mọi nơi mọi giới. Trở về căn bản Di Đà, sáng soi muôn loại từ xa đến gần, mình trở về cái căn bản Di Đà, đường lối ánh sáng mà chiếu qua thì chúng ta công phu mỗi đêm đó là điểm. Phần Di Đà là cái phần trí của Ngọc Hoàng để chuyển hóa cho chúng ta, sang soi muôn loại từ xa đến gần. Đó, từ xa đến gần cũng đều được hướng hết. Mà nếu chúng ta hướng về đó, chúng ta hướng còn nhẹ nhàng và tiến hóa mau hơn. Tiến trình tan tự hợp phân, thanh bình là cảnh nguyên phần ước mơ. Cái tiến trình tan tự hợp phân, các bạn ôm cái diễn thiên địa này, ôm cái hoàn cảnh hiện tại, thì cái tiến trình của các bạn cũng ở trong cái tan và tự, tự và tan hợp phân như thôi. Nhưng mà thanh bình là cảnh ai cũng muốn không có những sự động loạn đó, là cảnh như Phật ước mơ, ai cũng ước mơ. Mà muốn có thanh bình là phải có cái gì? Có sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt của bạn đã có chưa? Đã có và đang có. Nhưng mà các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Khi mà các bạn hướng hạ thì các bạn bị kèm chặt trong sự lo âu. Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn tự hóa giải lấy nội tâm, thì tất cả những việc gì cũng làm điều tốt cho mọi người. Và tâm trí các bạn càng ngày càng cởi mở. Mình tự đặt vấn đề khổ nhiều quá là mình tự làm khổ cho mình. Mà mình đặt khi tiến về cái thanh tịnh rồi, mà hóa giải cái thanh điển rồi, chúng ta thấy cái phần hồn rồi nhẹ nhàng, thì không có cái gì mà ám hại trước mắt và trong nội tâm của chúng ta hết. Cái gì cũng ở trong cái định luật thiên nhiên, cởi mở, hóa giải và tiến hóa. Cho nên các bạn hiểu được cái đó, các bạn dễ tu hơn nữa. Còn nếu mà không hiểu, ngồi đó rồi trong đó lục căn lục trần nó bày biến chuyện này chuyện kia, nhớ người này người kia, nhớ đủ thứ, nhớ cái chuyện không cần thiết rồi cũng nhớ, rồi đủ thứ hết rồi, bây giờ lấy cái gì giải? Chỉ lấy cái pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Nam mô A Di Đà Phật cũng là ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Hai luồng điểm đó các bạn hít vô mà giải nó, niệm để mà đưa nó lên đó, thì lúc nào các bạn làm công phu nhiều thì nó sẽ được tiến hóa nhiều, ở bên trong nó sẽ mở nhiều, những cái lĩnh vực tối tâm đó nó sẽ lần lần biến thành sáng suốt, mà do chủ nhân ông quyết định và nhũ nhân ông phải thực hành mới được. Còn chủ nhân ông không chỉ thực hành làm sao mà có được sự đó. Cho nên các bạn được thấy rõ sự sáng suốt mình có, thì mình nên dung bồi sự sáng suốt để tiến tới, không nên vì lẽ này vì lẽ nọ mà gây sự chậm tiến của nội tâm. Còn khi mà các bạn hiểu được cái thanh điển hào quang rồi, thì các bạn làm có một chút và nghĩ có một chút thôi là đủ, các bạn ăn sau 7 năm cũng không hết, chứ cần gì phải lo cho nhiều. Còn cái đương nhiên của tay chân là phải lao động, phải làm việc, cái gì trước mắt là phải sai biểu nó, là nó phải làm tốt trước mắt để cho chủ nhân ông được an nhàn. Từ cái bản thân các bạn, từ đầu chí chân mỗi ngày các bạn biết tắm rửa, các bạn biết sửa sang cho cơ thể, bắt sửa sang cho quần áo, thì cái tình cảnh ngoại cảnh các bạn cũng có thể sửa sang được rất dễ, có gì phải lo âu. Nhiều người nói tôi bận việc này bận việc kia bận việc nọ, tôi đến nỗi không tu được, là không chịu sửa tánh tình, không chịu sửa tâm của mình đó. Cho nên người tu là sửa tánh, sửa tánh là đi tới gì? Tự giác và thông cảm mọi người. Thì lúc đó chúng ta mới có cái xã hội đẹp. Chúng ta có những người biết thương yêu, chúng ta mới thấy cái đà tiến hóa trước mắt và ảnh hưởng chúng ta từ giờ phút khắc để tiến hóa. Nếu các bạn có cơ hội tu, nên tu. Chứ nhiều người cứ nói chuyện tu rồi bỏ nhà bỏ cửa vô chùa, rồi ở riêng ở biệt, rồi buồn tử này kia kia nọ, nó còn gia tăng thêm. Cái này các bạn sống với quần chúng, người ta đi lao động các bạn cũng phải đi lao động để ý thức cái nguyên căn của mọi sự vật mà nó nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày đây do đâu mà có, thì các bạn phải đóng góp một phần đó. trong cái tình thương và cái đạo đức. Nhưng mà các bạn không có đạo đức, không có tình thương, các bạn đâu có trồng được cây cà có trái. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có làm được ra cái cọng lúa, thấy không? Đó, thì chúng ta phải có tâm tình thương, cho nên cái lao động nó sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng. Lao động trí óc chân tay đều là giúp cho chúng ta tiến qua hết thảy, mà chúng ta thêm một cái lao động pháp luân thường chuyển, soi hồn, bắt thần kinh làm việc nhiều hơn người thường, và pháp luân làm ngũ tạng được giải cải giải mở hơn người thường. Đó, để cho chúng ta đón nhận những cái nghịch cảnh mà chúng ta cho là nghịch cảnh chứ không phải nghịch cảnh. Là cái tánh của chúng ta không chịu hòa với người ta là chúng ta đã bị một cái tạng nào nó hư ở trong đó rồi. Còn nếu chỉ ngũ tạng của chúng ta được điều hòa thì chúng ta đâu có thấy nghịch cảnh, thấy vui vẻ. Chúng ta ở mọi trạng thái, khi người ta nói cái gì chúng ta phải ở người đó mà chúng ta tìm ra, thì tự nhiên chúng ta tìm ra lối thoát. Còn nếu chúng ta ở nơi ta thì chúng ta không bao giờ tìm ra lối thoát. Nên chúng ta phải ở mọi trạng thái, là trạng thái của đối diện, là thầy dạy chúng ta nhảy vào đó để tìm hiểu. Nó có cái khổ, nó có cái sướng ở trong đó chứ phải không. Mà trong đó nó cũng bao gồm cái bi trí dũng. Cho nên chúng ta từ đây chúng ta đi trong cái bi trí dũng, nó tóm tắt ba chữ rất dễ nói, nhưng mà hành rất khó, đạt nó càng khó hơn nữa. Cho nên rất dày công mới đạt được, nếu không dày công không bao giờ đạt được. Cho nên các bạn được chỉ định là hít pháp luân, là hít cái nhẹ thay cái nặng, đó là đưa cái phần thượng tầng nó giải hóa và nó xây dựng dẫn dắt kiến trúc cái thượng tầng thanh điển, nó càng ngày càng sáng suốt do cái pháp luân, do cái soi hồn đó, để cho nó mở bộ đạo rồi pháp luân nó dẫn tiến đưa lên trên đó. Cho nên cái phương pháp thực tiễn của chúng ta mỗi người thực hành rồi thấy, bất cứ hoàn cảnh nào đau khổ cho đến mấy, các bạn chưa thực hành rồi, các bạn toát mồ hôi rồi, các bạn thấy con người ta được nhẹ nhàng, mà cố gắng hơn nữa nó càng nhẹ nhàng, càng cố gắng thấy mình càng ngày càng tiến hóa và thông minh hơn xưa. Cảm ơn các bạn. Không chịu về với mình làm sao thấy tất cả được, rốt cuộc rồi bây giờ chạy đi đâu đi nữa cũng phải trở về với người mình, trở về với cái sự sáng suốt không động này, mình mới thấy nguyên do tại sao tôi gặp việc đó. Việc đó là gì? Giao qua tôi và cho tôi học tập để tiến bộ. Thì bất cứ cái nào chúng tôi không có tin khi, nhưng mà tôi phải chấp nhận để tiến. Bởi vì mình học qua cái đợt kia rồi, có nhiều người học văn chương hay lắm rồi, nhưng mà thiếu lao động phải học thêm cái lao động. Hai cái nó phối hợp mới là toàn năng. Người tu cũng vậy, phải đại giác toàn năng. Chúng ta tu soi hồn về phần trí điển, về phần nhân quả, mà pháp luân giữa lao động, hai cái nó phối hợp nó mới hiểu được. Hai cái nó phối hợp nó mới học, nó mới tiến tới siêu khoa học được. Đó, cho nên càng ngày cái chuyên môn nó càng cởi mở mà nó càng minh thêm. Cố gắng thì được, tôi không biết nói gì hơn, như là nó có thể nói với người ta 3 năm, 4 năm, 6 năm, nhưng mà người đó không cố gắng. Vì các bạn tu, các bạn thấy tới giờ công phu nó không chịu. Mình thấy rõ chứ, ngày đêm như vậy chứ đâu phải một đêm, nó không chịu. Nhưng mà mình không cố gắng làm sao. Cho nên nhiều người nói tôi quy định cho anh 5 năm, mà 5 năm ở trong đó nó 3 năm không chịu, còn 2 năm chịu cũng không ăn cơm gì, thấy không? Cho nên phải làm điều điều để tiến hóa. Trong cái khổ hạnh nó mới có tiến hóa, không chịu khổ hạnh không bao giờ có tiến hóa.
Cái đó là do cái pháp luân nó thông được ở bên sau, nó thông được sâu thẳm là nó đưa lên sự sống. Không một cái mình thấy mình thấy sung sướng, không biết hồi nãy mình có tiền hay là không, không biết vấn đề tiền là cái gì nữa. Nó có đi cái không không gian, không thời gian, không suy tính gì mà nó nhẹ nhàng, cách sung sướng gì đó. Mình phải giữ nó đó để đi để chiến. Cái căn cơ nhẹ nó mới có những cái chuyện đó cho mình để đi biến chuyển để đi tới. Không như bây giờ, ông Nguyên ở bên đó tu cũng vậy. Quá cố gắng, hết sức cố gắng, sợ rụng răng hết mà tu. Tu rồi nó thấy sức ra đi đâu, nó cũng đi hạ trung thượng mà thôi. Nhưng mà trong đó, tại sao thấy cái vũ trụ đen tối? Lực bất minh thương yếu, sự sống chưa có thật, chưa có thật sự hòa cảm ở bên trên. Nó thấy đen. Rồi tại sao thấy cái bộ xương của mình là đen tối,
đang thi như vậy, đó là mình bổ sung của quỷ thế gian. Bây giờ mình tu cho nó tiến tới sáng suốt Phật, nó không có làm quỷ nữa. Đó, cho nó cho thấy rõ mình và thấy rõ cái cơ cấu tâm tối của mình. Rồi sau này mình tu, mình sửa nó để sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng hồi trước tôi tu thì tôi thấy khác. Ngồi tôi thiền ban ngày cũng vậy, tôi thấy một cái chiếc ghê buồn mà đen thui. Nhưng mà ngược lại đó là bản thể tôi còn tâm tối. Tôi ngồi tôi thiền ban ngày tôi thấy chiếc ghê đen thui ở trước mặt vậy. Nhưng mà sau này lên cao rồi mới thấy rõ đó là cái bản thể mình trong lúc đó chưa được sáng suốt, mở chưa có đều, nó còn tâm tối. Cái nào đen đều là còn tâm tối hết nha.
Thương bản tôi bãi lần nào cũng
có điều không
có
lý gì không đặt. Đừng lo vậy. Bởi vì 7 loại dân ở trong mình anh thiếu gì dây điện. Nó ở trong đó, trong đầu đó. Ráng thì ráng làm nữa rồi nó sẽ thay hết. Nó trở về với không thấy cảnh, không thấy gì, nhưng mà thấy hết. Từ lúc đó là trở về cái hào quang tâm động rồi. Thì lúc đó mình nghe người ta nói gì, mình ở ngay cái hoàn cảnh đó, mình hiểu liền chân lý. Không,
hôm 8 chiều đầu sáng giảng bên Canada có mấy ông nhà bác học đó là tám nói hay
là thì có hai vợ chồng của
cũng là
bác học ngoại quốc, bác học nổi tiếng thế giới y tu, ông im truyền y tu, y thấy được cái vía sức nhẹ thì những người đó là dễ tu chứ gì đó. Vì cái óc y càng ngày cứ suy nghĩ nó mở cái bộ xương, cũng như là người sơ hồn nhiều vậy. Rồi nhắm mắt là thấy nhẹ. Mấy người đó về hai vợ chồng. Cho nên những người mà làm việc nhiều, suy tư vì nhân loại nhiều, mấy người đó tu mau lắm. Nó mở sẵn, tu mau. Còn những người mà nhiều eo hẹp về cá nhân, về ích kỷ, về ghen ghét, cái tu hoài cũng làm con ma, nó không có tiến tới đâu hết. Phải quảng đại. Lúc nào mình cũng ở trong cái tinh thần quảng đại cùng chúng, mình mới tiến qua này. Còn về cái sự eo hẹp ích kỷ đó không có bao giờ kiếm được. Tu hoài cũng làm con ma là cùng.
Ông Tám, tôi xin hỏi cái này để có cho mấy anh em luôn. Cái hồi mà ông Tám giảng cách đây rất mà giờ nóng mình đấy. Tôi nhớ cái mà không biết tại sao sau này tôi thấy làm như vậy, nhưng mà bây giờ cũng được. Tôi không dám cái gì mà nó tính là chặt người của chúng ta bởi vì bây giờ nó đó, nhưng mà sau khi tâm niệm đó thì tôi cứ muốn dành cái tình yêu tinh hoa để tìm cái điều đó, rồi tôi cứ muốn dành nó xuống mà lấy mình cái tính cái tâm lý trị thì lấy cái lương đó để cho nó đi lên sống sống mạnh như lên, cần cho cái hai cái ông kia nó thêm và hai cái lương kia nó thêm cái lương lượng nó thành càng. Nếu mà nó lại dùng cái ông này nó thành công mà cứ dành như vậy không biết tính hay là
không nên dẫn, không cần dẫn. Bởi vì mình cần đi mau lên trên thanh, rồi sau này mình đạt tới cái thanh đó, mình xuống mình dẫn. Bây giờ anh dẫn xuống ở dưới nó trượt, nó lo anh. Khi mà anh thanh rồi anh xuống trượt là trượt phải thanh. Mà khi anh còn trượt mà anh xuống trượt nó trượt thanh, thành ra không cho anh dẫn. Rồi cho anh đi luôn, rồi anh phải trở lại. Sau này phải trở lại. Sau này phải trở lại. Thanh hết rồi, mình bảo đảm 100% rồi, mình mới, lúc đó mới trở lại. Là mình không còn bị. Cho nên sau này chư Phật chư tiên xuống thế gian mà không có cái tánh trần, năng sắc trần mà không có tánh trần, mặc đồ còn kiểu cọ hơn mình nữa nhưng mà không có tánh trần, thiết bị hơn mà không có tánh trần, là sau này nó có cái thanh. Nhưng mà xuống trượt nó không bị trượt lâu luôn. Còn chúng ta đang trượt, xuống trượt là bị. Cho nên nó bắt anh nhớ hoài, nhớ cái vụ dẫn đó là anh trượt. Anh đừng nhớ mà anh nhớ cái vụ tên này, anh nhớ Nam Mô Di Đà Phật còn hơn nhớ cái đó. Rồi được một ngày kia anh điểm một chút là rồi, còn nhiều phải lo làm chi, mà mỗi ngày dẫn làm chi mất khóc. cái thanh điển anh có rồi, anh chiếu nó một chút là nó phải tới rồi. À, thành ra cái dễ phải đi, đừng nên kiếm cái khó mà làm. Mà sự thật cái khó phần thanh mà mình đạt được thì tất cả sẽ đạt được. Cần phải làm cái gì? Cho nên nhiều người dẫn thét thì cục. Như hôm qua có một ông cụ 80 tuổi tới tu, ông trước cũng công chức, sau ông tu 10 mấy năm, rồi bây giờ ông nè nóng tính luôn, mặt chóng mặt cả ngày. Con ông hỏi cho bây giờ ba tôi bị chóng mặt ông có thể trị được không? Tôi mới trị được đêm tới. Đêm tới ông tu, tôi thấy ông cũng có tâm tu, tôi mới cách nghĩa cho ông nghe. Rồi ông mới khai với tôi hồi trước ông đi ngoài cấp, ông đi theo ông sư, ông đã cấm khẩu 6 năm, ông cũng ở đó ông học thiền. Thiền sao mà nửa đêm ông đó nổi nóng lên, xe dùng xe áo kinh sách rồi xe đi về đó. Tại vì cái dẫn à, mình dẫn là bây giờ mình tu ở đây, mình có cái phần thanh điển tưởng tới Phật rồi mình đem xuống trượt trượt nó phải lên. Ông có bị cái dẫn điển không? Ông cấm khẩu, bê quan cấm khẩu. Cái bê quan cấm khẩu đúng trong kinh sách nó không phải vậy. Bê quan cấm khẩu, bây giờ tôi đang bê quan cấm khẩu là tôi không bao giờ nói chuyện gây lộn với anh. Anh hiểu chưa? Nhưng mà tôi nói ra điều xây dựng tiến hóa lên trên. Tôi mở được cửa thiên đàng, tôi mới đóng cửa thế giới. Hiểu chưa? Còn mấy ảnh thiên đàng chưa mở mà thế gian đóng luôn, mình đi thành mình nó điên loạn. Kẹt rồi thì điên loạn. Thành ra cái ông này tôi nói ông bữa nay ông có duyên ông tới đây, tôi trị cho ông hết. Nhưng mà tôi nói một chút đạo lý, ông thấy con người khỏe không nghe. Phải như vậy. Ông chịu, ông không chịu về. Ông nói tôi đái dạng khè khô lắm. Tôi nói rồi, tôi nói chuyện cho ông nghe rồi tôi cho ông cái duyên thuốc tôi chăm tập ông vô. Bây giờ tôi đái căng lắm. À tôi nói vậy thì ông cũng có duyên tu hành với tôi. Tôi mới cho con mang ngọc pháp thuyết cho ông nghe, chỉ cho ông cần tu. Ông nói tôi đã mấy chục năm cũng đi lộn xộn hết trời, không có trúng cái gì hết. Tôi nói ông thấy không, cái chú tôi chú rất tệ, nhưng mà chú hành không có bao lâu. Mà tại sao tôi kêu chú đó thuyết cho ông? Bởi vì chú, cái chú đó là tu chùa, tu nhĩ, tu linh tu rồi mới qua đây. Thì cái đó nó nói chuyện ông nghe, ông thấy học lý không? Chính nó bất cứ trạng thái nào ông học thì nó học hết rồi. Bây giờ kinh nó đọc thuộc lầu hết mà. Nhưng mà bây giờ nó thấy cái này được, thành ra nó mới chỉ ông dễ hơn tôi chỉ. Thấy không? Ông ấy nghe khỏe quá, sung sướng. Về tôi, thấy con người tỉnh lại. Đó. Cho nên nó tùy cái cơ duyên của mọi người. Người ta có tâm tư không đạt, nhưng mà bây giờ cái phần điển ứng cho phải nói, phải dắt họ, rồi phải dắt họ một chút thì ấm tĩnh. Nhưng cái tư mà chúng ta còn sửa đổi và anh đi trong cái mà anh nói nãy cũng như quẻ. Cái quẻ thiết nó chỉ ở trong ngũ hành mà thôi, còn không có ngoài ngũ hành. Chúng ta vô vi là siêu phạm ngoài ngũ hành, vô thinh vô sắc, gặp nhau không có lời nói mà hiểu hết, không có màu sắc mà cảm thông. Thấy chưa? Thì ma quỷ không rời ta. Còn thấy được và còn rời được là ma quỷ nó phá được. Chỉ có vô vi nó không làm gì, được vô thinh vô sắc. Còn ngồi mà nghe thấy đó, cái đó cũng chưa, cái giới đó còn thấp. Sau này tả đạo bàn môn nó xuống, nó làm nhiều cái hay lắm. Nó có đôi đây nó niệm chú mà anh đứng lên đi cũng được, cũng được, nó có thấy hay đó, nhưng mà cái đó cũng không có đạt được, không có lên trên được. Chỉ có cái vô vi mới là bắt cầu đi lên trên được. Cho nên chúng ta tiến tới vô thinh vô sắc thì không có nghĩ cái vụ đó. Khi mà còn đọc những cái đó dẫn điểm như vậy, còn mê về kinh tệ thời cuộc sắc giới, mà đi tới vô vi rồi thì dồn thấy lực trời rất rõ ràng, chỉ cần gì phải dồn thở cuộc. Em thấy không? Cũng ba bốn người ngồi trong xe mà lật thằng sống thằng chết cũng có vậy. Tại sao thằng đã sống mà thằng kia chết? Nó có câu chuyện hỏi ra thì nó cũng có cái phước đức, có sự tu hành, có sự nhẹ nhàng. Ngồi đây nhưng mà ngồi mỗi chỗ khác nhau, cái tầng số khác nhau. Nói về điểm, cái tầng số khác nhau, khác hết à. Cái tầng dưới mà chúng ta tu mà chúng ta lẫn lộn trong thời cuộc, trong kinh kệ không thật được. Tại sao người nói như vậy? Chứ ông Tám có cách nào nói hay hơn mấy ông kia không? Ông Tám không có cách nói như mấy ông đó, nhưng mà ông Tám có cách cho mọi người trở về căn bản, thay vì lộn xộn ở giữa đường tiến hóa. Nếu mà coi kinh kệ tiến số là lộn xộn ở giữa đường tiến hóa mà thôi, còn đây là đi thẳng tự giải quyết mà tiến. Hai cái khác nhau thì cái trực và cái gian thấy rõ ràng. Cái kia là gian, cái này là trực. Thì muốn học cái nào hơn? Học cái trực hơn là cái gian hơn. Tại sao phải học cái trực hơn? Bởi vì tỷ tác không chờ đợi chúng ta. Vì chúng ta ngồi như những cái lý luận sanh khắc gián tiếp, mất thì giờ mà không tiến hóa. Vậy ta ngồi ta thiền sướng hơn ta nghĩ, ta ngồi ta làm sơ hồn, ta pháp luân, đó là cũng cái luật sanh khắc cởi mở bên trên, bên trong. Nó hơn là ta nghe cái đó, thấy chưa? Nó tiến hóa rõ ràng và nó kịp với cái tỷ tác vận mạng của chúng ta luôn. Còn lý thứ tư nó không kịp, nó không kịp. Cái trí của các bạn muốn như vậy nhưng mà thể xác làm sao chịu nổi? Nó không chịu nổi. Mình muốn lái cái xe đi 3000 cây số mà xe chịu không nổi, nó phải hư nửa đường rồi là ai lo? Thấy không? Bây giờ vậy ta nói lên mình vô gì ra luôn. Nhưng nhẹ tới 20 thân lẫn tâm đều nhẹ mới là vô gì. Mà thân lẫn tâm còn bận rộn không phải vô gì. Hai cái giá trị nó khác nhau. Cho nên nhiều người bằng đầu nghe tôi nói hay, nhưng mà vừa hồi dồn kinh kể hắn hôm nay tôi tập bại. Tại sao đi tới hoài? Vô vi là nằm trong chân lý, mà chân lý là ở mọi trạng thái, cần gì phải coi. Gặp nghịch cảnh là học để mà tiến, gặp sự khó học để mà tiến, gặp cái đau lớn để mà tiến, bất cứ cái gì bị tiến ra tại sao phải coi? Thì không hiểu chân lý. Ôi, nếu tôi như vậy là chật, tôi như vậy là nguy hiểm. Nhưng mà ý chưa hiểu cái vị trí vậy. Tại sao ý ra làm con người? Từ đời kiếp nào tới bây giờ ý đâu có biết. Thấy không? Ý đã tham gia mọi trạng thái tới bây giờ. Bây giờ mà kêu một bài ôn để thi cho ý tiến hóa lên trời. Tập trung vạn linh thành cái quyền cơ tạo hóa là cái cơ thể, để ý ôn lại và trả bài để tiến thẳng lên trên mà thôi. Thì bây giờ tại sao chúng ta không chỉ trả bài và ôn lại để tiến, còn lo cái chuyện bên ngoài làm gì nữa? À, phân minh cho thấy cái chậm và cái mau. Nhiều người tu mấy chục năm, có nhiều cái tu ở chùa mấy chục năm như tôi mà hai người nói chuyện thì họ cũng phải còn nghe tôi. Rồi tôi thấy cái nhẹ hơn hả? Thấy không? Rồi tôi thấy họ phân tách những cái chuyện mấy chục năm của họ chưa có tới đâu hết, thấy rõ như ban ngày. Thì chúng ta ở trong cái thế kỷ này phải kinh nghiệm và phải cái tâm thức thực hành, tự hành để đạt được sự sáng suốt. Không có vội mê tín cái gì hết, đi để thắng, tiến để hòa. Đó là người tu. Nhưng người ta không hiểu rồi lặng đặng lao đao nói lại nói lạ rồi tự hại như mình. Tôi đã nói rằng thương người là thương mình, ghét người là ghét mình, thương người là thương mình, tìm hiểu người là tìm hiểu mình. Thấy không? Nào, phải chính tôi mới biết được. có cái chân lý, hai chữ chân lý ai cũng biết nói, nhưng mà không thấy chân lý, kẹt ở chỗ đó. Tu ngoài chân lý thì lặng đặng lao đao suốt đời.
Cảm ơn bạn Mã Chất vì cái này bạn lắm. Tôi
xin
minh
tận tám thì chưa cho tôi được hai cái, chính là tôi kẹt tới lúc này đó. Chắc qua rồi. Cái thứ nhất là tám già nhớ khi làm chưa mà đã cười thì biết. Có cái pháp nó cứ nhớ lại à, mà tôi càng dần có á, thì nó liền đến cái chuyện tôi liền nắm đo, tôi liền tìm mặt, liền mua cái hồi trước. Rồi có một người bạn người mới, mình cái này mới, mình là hát từ nghe cái lời xuyên công viên nam đó, ít nhất là 2 năm, để bị cái binh để mở cái này. Tôi nghe cái đó rồi, bây giờ tôi mới hành được tạm cái thời gian nhà tôi còn sống nữa. Tôi về làm ở sân sân nhiều khi có sự hiểu lầm thì bây giờ nhớ ông Tám nói là cửa trên đường chưa mở mà đóng cửa đi thì nó
Nhưng mà anh nhớ là bữa nay anh gặp tôi, anh nhớ từ ngày về sau anh nói ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh nói vậy đó. Để anh học, bởi vì anh ở trong mọi trạng thái nó dễ hơn. Anh hiểu không? Thượng Đế là cái hồn của anh, nó dễ học hơn. Cha có muôn loài thì chịu muôn loài muôn sự đau khổ. Đúng như vậy. Anh dễ vậy. Mà sao cái khổ là cái sướng. Mình nhờ cái khổ là tiến hóa. Hả? Dễ vậy.
Lúc
trong
cái biết về lý văn hóa, cái kinh
nghiệm của người khác, anh bị kẹt cái đó, tôi mới mở mạnh cái đó.
Nhưng mà mình ra bây giờ cái đó mở sao mấy cái gì đi được, nó vẫn nằm trong lưu hạch một tốt lên trong vật chất, thì nó không thấy là.
Bởi vì cái đó là nó, cái tham giam hồn. Mà mình tu hồn thức giác sẽ vượt khỏi khám mới hết tội. Còn lẫn lẫn trong khám thì còn tội hoài làm cho tu. Thấy rõ chưa?
Sáng nay từ nhất tại hồi sáng tôi muốn đi thì sớm tôi gặp mấy đứa nó qua ngày gì nó nói ngày hôm ba là cái đó ba tây á, để chừng tôi đi ngang tôi thấy gần tám giờ tôi nói không có ba tây chứ nó là ba ta. Tôi nghĩ tôi là ngày tôi lần rồi tôi đã chết cha rồi, mình là theo ông Tám mình còn chấp nhận là mình còn chấp hơn ba người bốn. Rồi tôi nghĩ thì tới thì lên cho
thấy sao mày muốn đi là đi à, mà đi tới có ngộ cái gì thì học cái đấy nó mau hơn, không sao hết. Cái gì cũng là nói, cái gì xảy tới, bây giờ tôi bắt đầu học. Là học thông, mà có cái gì không thông. Thấy không? Cái khổ anh học rồi, cái sướng anh học rồi, rồi còn cái gì không thông. Có không thông tức là điểm thôi. Thấy không? Cho nên nó gặp tôi nãy giờ cũng học đó. Cái điểm. Trở về hư không hết. Mà mình chưa hư không thì mình còn nặng. Thì ráng tu cho nó tới hư không là nằm ở trong chân lý. Dễ quá. Thầy nói nhiều người nói chỉ cho ông Tám làm. chả đủ gì mà ông cứ cười rồi. Tôi nói bây giờ không cười không đi khóc sao? Tôi nói bà con đem chơi cho mình, cho tỏa đoàn đó, cho tôi ngồi. Mà tôi thấy tôi làm việc chừng nào tôi khỏe chừng nào, tôi thấy tôi thiền ở trong tình thương. Thế tôi được ngủ trong tình thương để thiền sớm quá, làm gì mà tôi than khổ. Tôi thấy tôi vui vẻ không có buồn. Nếu mình mới tội tôi cho ông Tam cái cam tôi hình chí đó. Cái cam không có giúp được. Mấy ông thầy chăm cứu phát cho ăn chục cam cũng bệnh rồi. Còn ông này không có bệnh. Tới chừng nào ông này mạnh đừng nấy. Không sao đâu. Cho nên chúng ta điển có thanh điển thì phải ngửi trên điển mà sống. Và trên điển mà tiếc, không còn nói gì thể chắc. Thấy nghe nó dễ nhưng cái hành trình nó hơi khó. Bởi vì nó nhiều, nó mọi trạng thái phải đụng chạm với tâm hồn của chúng ta. Thấy cơ thể nó dễ nhưng mà nó tâm lỏng. Chập nó phong cái này, chập nó phong cái kia, chập nó phong cái nọ. Nó kích pha mình. Nhưng mà mình giữ vững là mình mới tiến giải được. Mình giải rồi là mình không còn đau đớn nữa. Và mình không làm đau đớn như người khác. Thấy không? Mình không ngồi đây là giữ cái chuyện sai quay của người ta. Nhưng mình ngồi đây mình giữ cái chuyện đưa họ tiến qua và xây dựng họ tiến qua. Thành một cái tâm tư mình lúc nào cũng rảnh rỗi và sáng suốt. Còn mình ngồi đây mà mình nuôi cái thù hận, mình tự thực lưu, mình đâu có tiến được. Không có tiến. Mới tại sao khi mà biến mất ở trên này nó mở rồi, khi mà ông muốn làm pháp luân thì nó bắt đầu nó mê rồi. Nó mê một phần rồi nó mới hít nhẹ nhẹ được. Còn nó còn hít được thì vẫn hít. Được sau này nó hết hít được tự nhiên nó nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy nó đã tiến lên trên chỗ nào. Đó,
tiếp tục
rồi mới tiếp tục. Rồi nó mê rồi là thôi, muốn hít cũng đâu có được. Hết hít rồi. Nó mới ở trong cái tình khác rồi.
Nó sắc mặt như đám mỡ gì đó. Chị quá. Hồi trước tôi nghĩ nói là mừng cái hầu tiên là cái thanh khác này để mà ấy được cho nó lên cái thiên nhiên. Mà ông dám nói như vậy không kịp thì giờ chỉ có đi thẳng các cô đi thôi thì hãy nói thì tôi xin lỗi cho tôi.
Anh tăng thì tăng lại, còn tăng còn ngũ hành nữa, không có đi ra khỏi được đâu.
Không đúng.
Còn ngoài cái đó anh đâu có tám khẩu thiên 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 gì đâu nữa. Thấy không? Vô vi thì nó không có cái đó. Nhưng mình ráng đi tới cái thực hành thực tịnh rồi mình xuống trượt mình không có bị. Đó, đừng có lo cái gì trượt tới dưới này, không cần biết. Sau này mình xuống, không có bị. Còn mình vừa thanh mà chưa có được thanh, nó 20-30% xuống nó làm trượt luôn. Nó làm trượt luôn.
Thầy ông Tám nói vậy thì mỗi lần làm pháp luân mình nói
đầy
đúng
về cái
đầu, tức là mình cũng đã
hiểu
rồi
đó.
À,
từ cái đó là mình cho định
nó tình bằng một
thôi.
Chứ không, không mỗi cái thở lại mỗi cái pháp luân, mỗi cái thở là mình
khi mà nó thở không đúng là mình thấy đang lực. Bởi vì lực tăng lực trần nó nguyễn quá đó. Nó là ma, ma dương mà. Mình phải ra định nó.
Và mỗi cái mỗi lần
nếu nó còn động là mình ra lệnh, còn không là thôi. Nó ngoan ngoãn là thôi, nó làm. Tự nó làm. Chứ khi mà tới nhẹ rồi tự nó làm, như tôi vô tôi ngồi là tự nó làm, chứ tôi không cần hạ lệnh. Nó phải làm điều à. Nó chịu rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ôi, tôi lo chứ tổ nó chứ đâu có phải để nó. Nó còn đâu có phay phay được. Nó lo để cho nó tiến qua vậy. Mình phần nào trả về phần nấy rồi, mình đâu có ôm giữ nữa, tự chủ hết rồi.
Anh
kim trả ra kim, mộc trả ra mộc, thủy trả ra thủy, thổ trả ra thổ, kim mộc thủy hóa thổ, trở lại nguyên căn hết thì nó không còn động, mình còn gom một cục như nó động. Cái pháp luân nó trả lại nguyên căn hết, thì mỗi phận sự đều có lực lượng tiến. Tự nhiên ông tiến tới đâu nó phải phò tới đó.
Lúc tôi nói với anh Sĩ, tôi nói tôi bị nó có sỏi đó, tôi nói tôi chạy nó yếu cái đó thì làm sao nó bị cái chân chân dương động nó lên. Thành ra bây giờ ông Tám nói vậy thôi chứ nó đau mà kệ nó, tôi quên không có nó
nữa. Cứ pháp luân nó ra. Nhưng mà nó có một cái loại cỏ ở Việt Nam, có loại cỏ uống nó ra sản, anh mổ chưa? Nó làm pháp luân cho nhiều á, làm pháp luân cho nhiều, mà nó có cái loại cái cỏ cây đó, bởi vì tôi không biết cái tên Việt Nam nó làm sao. Cái đó uống nó bã ra sản, dữ lắm. Nó đi uống cái cỏ đó, mập ngoài đường thiếu gì.
Như cô tiến
cô lên đây bữa nào ấy rồi đem tới cô Châu có chết, cho cô Châu coi cái cây cỏ đó. Còn trong cưới là trong cưới thận, thận có sạn cũng trong cưới được vậy. Nhưng mà phải uống thuốc cho nó đi tiểu.
Cái tư tình lúc đó hay là cái gì cũng được đều lắm, nhưng mình tiến thì
hãy
tiến
thì
dạ. Cái mà thấy năm sắc là thường được, năm sắc là mới được cảm được thân là
bằng. Rồi anh lần lần sau này anh đi lên không còn thấy gì nữa, nó mới trở về lên. Còn sắc là còn nặng, vô vi, vô thinh, vô sắc, hết nặng. Mình phải đi tới đó, tới sắc mình phải đi sắc, tới không sắc là mình hưởng, không có không mình đã có. Màu nào mình cũng hiểu nguyên căn của màu đó, màu nào cũng ở trong cái không sắc mà ra. Sắc đậm chừng nào thì xuống thấp chừng nào, sắc lật chừng nào thì được đi lên cao chừng nào, không sắc là chỗ. Thôi đi tới không sắc là con người không có chấp được. Chấp gì mình ở trong nguyên căn có mọi sự việc không chấp gì, nó dễ là đúng. Cho nên nhiều khi bà em nói, ông Tam nói bà phải, sự thật nó dễ là đúng. Cái nào nó cũng trở về không, nó đang trở về mà. Cái thằng ăn cướp nó đang ăn cướp người ta, nhưng mà một ngày kia nó sẽ bỏ dao và nó thành Phật. Nó phải trở về, bởi vì cái cơ thể của nó là bị có ngũ hành khống chế rồi, hồn nó đang bị giam với ngũ hành sơn rồi. Tiên gan tỳ phế thận bao vây, nó lìa khỏi cái tiên gan tỳ phế thận được không? Không bao giờ. Nó lìa khỏi ngũ dưỡng được không? Không bao giờ, nó đang bị. Nhưng mà một ngày kia đụng một cái là nó phải bỏ dao. Nó làm Phật không có chủ trương bắt người ta là vậy. Nhưng mà Phật bị phá hoài. Bởi vì phá không tới thì phải cho phá đâu có sao. Bởi vì nghe khi mà anh biết rằng con người nó có cái số mạng, mà con người có cái khôn ngoan, anh kêu người ta tắm cái trong lúc người ta giọt nước trong mình chịu không được, ai mà tắm. Anh thấy không phải vì cái tắm mà người đã chết, nhưng mà vì đúng ngày giờ nó phải chết. Thấy không? Con người đâu có phải người ngu. Bây giờ nghe anh kêu tôi tắm được, bác sĩ kêu tôi tắm, tôi tắm không được, tôi đâu có tắm. Tôi lấy cái chút nước để trong mình tôi thấy lạnh rồi tôi không chịu được. Nó có cái khôn ngoan của nó khác. Cái điều đầy đủ là một chuyện mà sự khôn ngoan của nó khác. Không phải cái lỗi của mình. Không phải kêu đi tắm mà chết đâu. Nó có cái bệnh chết riêng của nó, tới ngày tới giờ nó phải chết.
Ngày
hôm sau
thì
mới
ra
đường sau
đó.
Ừ, đó.
Thời gian
tôi
lo quá.
Ừ, đâu có lo. Ừ, đó đó. Khi bây giờ, khi mà anh nói rằng, anh nói là tôi hồi trước tôi thấy tôi sợ cảm, mà sau này tôi thiền một thời gian rồi, tôi thấy tôi tắm dễ chịu hơn, tôi không bị cảm nữa. Thấy chưa? Còn cái ông này, ông thiền chưa tới đúng mức, và cái bệnh ổng chưa trị được, thì ổng tắm ổng cảm thấy lạnh, ổng đâu có chịu được. Không bao giờ, không phải vì cái tắm mà chết. Người ta đưa bệnh trên giường mà nằm như vậy mà.